Chương trình audio giáo lý dự tòng. Phần thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 16: Tôn trọng sự sống, sống trong sạch. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Như chúng ta đã biết, trong 10 điều răn Thiên Chúa ban cho con người, 3 điều đầu nói về bổn phận con người đối với Thiên Chúa, 7 điều răn còn lại nói về bổn phận của con người đối với nhau. Trong đó, điều răn thứ 4 nói về bổn phận của những người làm con đối với cha mẹ mà chúng ta đã nghe trong bài giáo lý số 15 vừa qua. Qua bài giáo lý nói trên, chúng ta đã tìm hiểu bổn phận con cái đối với cha mẹ là yêu mến, tôn kính, vâng lời, giúp đỡ. Đồng thời chúng ta cũng hiểu bổn phận của cha mẹ đối với con cái là sinh sản, nuôi nấng và giáo dục chúng theo đường lối Thiên Chúa và Hội Thánh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hiểu bổn phận của người Kitô hữu đối với Hội Thánh và xã hội là phải yêu mến, vâng lời và tôn trọng các vị lãnh đạo tôn giáo và xã hội. Bài giáo lý vừa qua cũng là câu trả lời rất rõ ràng cho những ai còn thành kiến cho rằng theo đạo Công giáo là bất hiếu vì phải bỏ việc thờ kính tổ tiên. Thật vậy, giáo lý Hội Thánh Công giáo không dạy con người bất hiếu mà trái lại rất quan tâm đến đạo hiếu. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta thấy là điều răn thứ 4 dạy thảo kính cha mẹ chỉ đứng sau 3 điều răn dạy về tôn thờ Thiên Chúa. Điều này cho thấy bổn phận của con cái đối với cha mẹ rất quan trọng. Nó chỉ đứng sau bổn phận đối với Thiên Chúa thôi. Ngoài ra, còn nhiều bằng chứng khác mà chúng ta đã được nghe trong bài giáo lý vừa qua, như nghi thức làm phép xác, thánh lễ an táng, lễ dỗ, tháng các linh hồn, vân vân. Vì thế không có lý do gì để nói rằng Công giáo là bất hiếu như một số người vẫn hiểu lầm. Bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những điều răn dạy về tôn trọng sự sống và sống trong sạch. Đó là những điều răn thứ 5, thứ 6 và thứ 9. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 16 với đề tài Tôn trọng sự sống và sống trong sạch. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo anh em biết: ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa rồi.
Quý học viên, chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, dù có tôn giáo hay không, đều chấp nhận rằng con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn, không chỉ có vật chất mà còn là tinh thần nữa. Nói khác đi, con người vừa có đời sống vật chất, vừa có đời sống tinh thần, vừa có đời sống tự nhiên, vừa có đời sống siêu nhiên. Chính vì thế, các điều răn thứ 5, thứ 6 và thứ 9 trong bài giáo lý hôm nay dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống thể xác, tinh thần và siêu nhiên của mình cũng như của người khác. Nội dung bài giáo lý hôm nay chúng tôi xin trình bày 3 điểm chính. Điểm thứ nhất, tại sao ta phải tôn trọng thể xác và sự sống? đồng thời phải làm gì để tôn trọng những điều ấy. Thứ hai, để tôn trọng sức khỏe tinh thần và siêu nhiên, ta phải làm gì? Thứ ba, những ai phải sống trong sạch và phương thế siêu nhiên nào giúp ta sống trong sạch? Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Tôn trọng thể xác và sự sống, cách thức tôn trọng những điều ấy. Có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài số 4 nói về Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Kinh Thánh kể lại rằng, Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Hình ảnh này cho thấy thân xác và phẩm giá rất quý trọng vì là kỳ công của Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thân xác này mai sau sẽ được sống lại để hưởng hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa. Còn sự sống đời này là ân huệ quý giá nhất trong phạm vi tự nhiên Thiên Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải do con người làm ra. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là đấng làm chủ thân xác sự sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tôn trọng thân xác và sự sống. Để tôn trọng thân xác và sự sống, về mặt tiêu cực, ta phải tránh những tội ác trực tiếp hay gián tiếp hủy hoại sự sống, như phá thai, hủy hoại một phần thân thể, hay tự sát, hoặc giúp người khác tìm đến cái chết bằng bất cứ lý do nào. Về mặt tích cực, trước hết đối với bản thân mình, ta phải bồi dưỡng bản thân, trau dồi sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời tránh những gì gây hại cho sức khỏe như làm việc quá độ, nghiện ngập xì ke, ma túy, rượu chè say sưa, lao mình vào những nơi nguy hiểm khi không chính đáng. Kế đến đối với người khác, biết bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhau, chia cơm sẻ áo cho những ai khó nghèo, không làm hao tổn sức khỏe cũng như danh dự của người khác, như đánh đập, giận hờn, ghen ghét, thù oán, nói xấu, vu khống. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ nhất nói về lý do ta phải tôn trọng thân xác và sự sống con người, cũng như những cách thức giúp ta tôn trọng những điều ấy. Những điều vừa trình bày phần lớn nhắm đến đời sống vật chất và tự nhiên. Điểm thứ hai tiếp theo đây sẽ nhắm tới đời sống tinh thần và siêu nhiên của con người. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Cách thức tôn trọng sức khỏe tinh thần và siêu nhiên. Sự sống tự nhiên đã có giá trị như thế, thì sự sống tinh thần và siêu nhiên của con người càng cao trọng hơn nữa, vì đó là sự sống của ba ngôi Thiên Chúa thông ban cho ta, để ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cần có trách nhiệm phát triển và sống xứng đáng nhân phẩm của một con người nói chung và một Kitô hữu nói riêng. Có nhiều cách thức giúp ta tôn trọng sức khỏe tinh thần và siêu nhiên như biết nuôi dưỡng những tâm tình cao đẹp, vị tha, bác ái và khoan dung như lời Đức Giê-xu đã nói: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Ngoài ra, mỗi người đều được Chúa ban cho những tài năng riêng khác nhau. Chúng ta cần phát triển những tài năng đó để mưu ích cho bản thân cũng như phục vụ cộng đoàn. Cách đặc biệt, chúng ta cần tránh những tư tưởng bất chính như dâm ô, hờn giận, ghen ghét, oán thù. Tránh những lời nói, cử chỉ sàm sỡ, thiếu đứng đắn, phim ảnh xấu, văn hóa đồi trụy và hành động vô luân. Vì những thứ này làm cho tinh thần ta bị kìm hãm trong tội, và mất khả năng kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai nói về cách thức tôn trọng sức khỏe tinh thần và siêu nhiên. Giờ đây, mời quý vị bước sang điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, nói về những ai phải sống trong sạch và sự trợ giúp siêu nhiên. Như đã nói ở trên, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Đó là một vinh dự lớn lao làm cho loài người trỗi vượt hơn muôn loài. Hơn nữa, chính nhờ bí tích thánh tẩy, thân xác con người được thánh hóa để trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, tất cả mọi người đều được mời gọi sống trong sạch. Trước hết, đối với người sống dâng hiến trong ơn gọi tu trì, họ được mời gọi sống trong sạch để hoàn toàn thuộc về Chúa. Họ sống đời độc thân, thanh thoát với vật chất và tình cảm vợ chồng, để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian và làm chứng về cuộc sống đời sau. Nơi đó người ta không còn dựng vợ gả chồng như bây giờ nữa. Kế đến, đối với những người sống trong ơn gọi lập gia đình, họ được mời gọi sống trong sạch để làm chứng cho tình yêu thanh khiết và trung thành của Thiên Chúa đối với con người. Họ sống trong sạch bằng cách trung thành với một bạn đời cho đến chết, tôn trọng nhau trong mối quan hệ vợ chồng đúng đắn, tạo bầu khí yêu thương, cởi mở, thanh khiết trong gia đình, chuyên chăm lao động. Tóm lại, tất cả mỗi người chúng ta, dù sống trong đời sống tu trì hay gia đình, cũng đều được khẩn thiết mời gọi sống trong sạch trong bậc sống của mình. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những ơn trợ giúp siêu nhiên là các bí tích để giúp chúng ta sống trong sạch. Vì thế, chúng ta cần siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, nghĩa là năng xưng tội và rước lễ. Đây là hai bí tích giúp ta sống trong sạch cách tốt nhất. Bí tích giải tội vừa tha tội vừa thêm ơn để ta không rơi vào tình trạng tội lỗi. Bí tích thánh thể thêm sức và bảo vệ ta để mãi mãi thuộc về Thiên Chúa, xứng đáng làm nơi Chúa ngự đến. Ngoài ra, với lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, các thánh và tinh thần hăng say hoạt động tông đồ cũng là những phương thế siêu nhiên rất hiệu nghiệm giúp mỗi người chúng ta sống trong sạch trong bậc sống của mình. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa lắng nghe bài giáo lý số 16, tôn trọng sự sống và sống trong sạch. Với những điều trình bày ở trên được tóm lại ba điểm chính như sau. Thứ nhất, các điều răn thứ 5, thứ 6 và thứ 9 dạy ta biết quý trọng sự sống thể xác, tinh thần và siêu nhiên của mình cũng như của người khác. Vì thân xác ta là kỳ công của Thiên Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần và ngày sau sẽ sống lại. Thứ hai, để tôn trọng sức khỏe tinh thần và sự sống siêu nhiên, ta phải nuôi dưỡng những tâm tình cao đẹp, phát triển tài năng, trau dồi nghề nghiệp, tránh những tư tưởng bất chính. Sau cùng, mọi người đều được mời gọi sống trong sạch và cầu nguyện, siêng năng tham dự các bí tích, nhất là bí tích giải tội và thánh thể, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, tham gia hoạt động tông đồ để có những phương thế tích cực giúp ta sống trong sạch. Bài giáo lý đến đây kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con sinh ra trên đời, được sống và lớn lên. Dù rằng con vẫn chưa được theo đạo, nhưng hôm nay được học hỏi về Chúa và biết Chúa là chủ thể sự sống đời con. Con cảm thấy bình an, hạnh phúc. Xin cho con luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa và Hội Thánh, biết tôn trọng sự sống và phẩm giá của chính bản thân, cũng như biết yêu thương và tôn trọng sự sống của mọi người, để bảo vệ hồng ân sự sống cao cả mà Chúa đã ban cho loài người chúng con. Amen.